Thần tọa, chương 586, xem xét tuổi thọ 2, góc truyện audio.com, đệ ngũ thần phi có tiểu động thiên cũng là loại như vậy. Nhưng mà khí tức của nó không đậm đặc như sinh mệnh chi môn. Oanh, tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa sinh mệnh chi môn lúc lập tức đóng lại sau lưng. Cơ hồ tất cả cảnh vật trong thần tiêu sơn liền biến mất ngăn cách ở bên ngoài. Giống như tiến vào trong không gian độc lập lúc Lâm Hy ở bên ngoài đã nhìn thấy mọi người dùng thọ nguyên đổi lấy tiên khí, loại quá trình này quá trình cũng không xa lạ gì cho nên cũng không khẩn trương. Khí tức thật mạnh mẽ, sinh mệnh chi môn ở trong tiên đạo đại thế giới cũng là tiên khí cường đại nhất lưu. Lâm Hy quét mắt nhìn qua bốn phía và cảm thán trong lòng. Ở luyện khí cảnh thì hắn cũng là cao thủ. Nhưng mà so với sinh mệnh chi môn trước mặt thì hắn không tự giác sinh ra cảm giác tự tin, cảm giác nhỏ bé, loại cảm giác này giống như con kiến đứng dưới chân cự nhân vậy. Trong sinh mệnh chi môn tràn ngập sương mù dày đặc, khắp nơi đều là hào quang sáng ngời. Ở trong đó không phân biệt được trên dưới, Lâm Hy cảm giác ở chỗ này cảm giác mất đi tác dụng. Ông, đột nhiên một đạo ý thức khiến người ta run rẩy từ trên cao hàng lâm, đảo qua hư không và rơi vào người Lâm Hy, chui vào trong ý thức hải của hắn. Đạo ý thức này không có chút ý niệm này, cũng không nói gì thêm, dường như là một tờ giấy trắng. Nhưng mà trong đầu Lâm Hy trong đầu lập tức bay lên một loại bản năng, lập tức biết rõ đây là hỏi thăm hắn muốn thiêu đốt bao nhiêu năm tuổi thọ. Ta không phải đến thiêu đốt tuổi thọ, ta muốn kiểm tra tuổi thọ. Lâm Hy nói to trong hư không, vang vọng bốn phương tám hướng. Âm thanh vừa dứt thì đạo ý thức như tờ giấy trắng kia tán đi. Oanh, trong tích tắc này ngàn vạn đạo ý thức từ bốn phương tám hướng tỏa ra ngoài, lập tức giao nhau với thân thể Lâm Hy. Một đạo năng lượng triều tịch tuôn qua hư không, chỉ trong tích tắc này Lâm Hy cảm giác được bản thân của mình giống như trần trụi, bị dò xét tỉ mỉ một lần, cơ hồ tất cả bí mật đều không còn sót lại chút gì. Loại khảo thí hỗn loạn này trôi qua thật nhanh, ngàn vạn ý thức tới nhanh, đi cũng nhanh. Sinh mệnh chi môn hoàn toàn yên tĩnh, sau một lát một chữ số truyền đạt vào trong óc Lâm Hy. 328 tuổi, 328 tuổi, khóe miệng Lâm Hy hiện ra vẻ thú vị, nói như vậy nếu như ta không bệnh không đau cũng không chết non nửa đường, vậy ta còn sống được 328 năm. Lâm Hy không biết số liệu này tính toán như thế nào mà thành, nhưng mà tuổi thọ hơn 300 năm hắn tương đối hài lòng. Dựa theo tốc độ tu luyện của hắn mà không bị Thái Nguyên, Đâu Xuất Thái A3 phái đánh lén chết đi tu luyện 328 năm đủ cho hắn tăng lên cảnh giới rất cao. So với người phàm tục bình thường võ giả thế tục người trong tiên đạo có tuổi thọ dài nhưng có hạn. Lực lượng cường đại cũng không có nghĩa là tuổi thọ cường đại, chỉ có cảnh giới mới có hiệu quả gia tăng tuổi thọ. Trong thế giới này người bình thường sống 6-70 tuổi đã là cao. Võ giả thế tục sống 100 tuổi là bình thường, 120 tuổi cũng có, nhưng mà không vượt qua 150 tuổi. Tu sĩ tiến vào tiên đạo đại thế giới hoàn toàn không bệnh không đau, không có bị người giết chết thì sống 200 tuổi không thành vấn đề. Nhưng sống không quá 400 tuổi, Lâm Hy sớm đã biết dưới luyện khí thất trọng thánh tử thì không ai có thể sống qua 400 tuổi. Đại bộ phận có thể dễ dàng sống tới 270 tuổi, chỉ có một số ít người sống tới 300 tuổi. Về phần 4, góc truyện audio.com, trăm tuổi đó là với những người ăn nhiều đan dược như tăng thọ đan để tăng trưởng tuổi thọ, hoặc là có kỳ ngộ nghịch thiên, đạt được thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ thật lớn. Tu luyện bình thường đạt tới 400 tuổi nhưng khó có người sống tới 400 tuổi. Tuy thực lực của Lâm Hy có thể so sánh với cường giả đạo quả, nhưng cảnh giới không cao chỉ có lục trọng phù lục kỳ. Cảnh giới không tăng thì không thể vượt qua 400 tuổi được. 328 tuổi xem như con số hợp lý. Trên thực tế, trong tông phái tiên đạo ít có người đạt tới số tuổi này, giải rác không có mấy. Hơn nữa đại bộ phận đều là những người nuốt đan dược tăng thọ nguyên. Tuổi thọ của Lâm Hy hiện tại cơ hồ đều là tu luyện ra. Có thể cao như vậy cũng đã nói là hắn biến thái. Đáng tiếc ta đến bây giờ cũng còn lợi dụng năng lượng của Thái Cổ Chân Long. Nếu không có lẽ không có tuổi thọ như vậy. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này. Tuổi thọ của Thái Cổ Chân Long kéo dài, hơn nữa thực lực quá cường đại. Lâm Hy tới bây giờ vẫn lợi dụng năng lượng của Thái Cổ Chân Long, cũng chưa chạm tới miếng long lân lớn nhỏ nào. Mà long lân trên người Thái Cổ Chân Long đâu chỉ mấy trăm vạn miếng. Làm thủy tổ long tộc Thái Cổ Chân Long có hiệu quả tăng tuổi thọ mạnh nhất. Nhưng mà Thái Cổ Chân Long này căn bản không do Lâm Hy khống chế, Lâm Hy có thể lợi dụng cũng không được nhiều. Việc này cũng không vội, ta còn có thời gian, về sau sẽ khống chế nó thôi. Lâm Hy hơi trầm ngâm, lập tức xoay người lại. Sau lưng, có tiếng ầm vang nhỏ vang lên, cánh cửa mở ra. hô, kết quả khảo nghiệm đã qua, thân hình của Lâm Hy nhoáng một cái, hắn chuẩn bị rời khỏi sinh mệnh chi môn nhưng mà đi được mấy trượng thì dị biến nổi lên. Chờ một chút, một âm thanh già nua thâm thúy đột nhiên vang lên từ phía sau. Cái gì? Tiếng bước chân dừng lại, thân thể run lên, trong con mắt lộ ra hào quang khiếp sợ. Phanh, còn không kịp phản ứng thì hai cánh cửa lớn của sinh mệnh chi môn lập tức đóng lại, đột nhiên oanh một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất khép lại nhốt Lâm Hy vào trong. Cánh cửa đóng lại trước mặt Lâm Hy, con đường đi thông với bên ngoài đã biến mất. Lâm Hy, lão đại, bên ngoài Thần Tiêu Sơn, nhìn thấy cánh cửa mở ra thì Thượng Quan Giao Tuyết cùng Địa Ngục Ma Long vẻ mặt vui vẻ định đi lên hỏi thăm hắn có bao nhiêu tuổi thì hiện tại vẻ mặt đầy kinh ngạc. Loại chuyện này lúc trước chưa bao giờ xảy ra nha. Xảy ra chuyện gì, tại sao ta không còn cảm ứng được khí tức của lão đại? Địa Ngục Ma Long mở to hai mắt. Địa Ngục Ma Long sau khi thuần phục Lâm Hy đã phát hạ lời thề, cho nên có liên hệ khế ước linh hồn với Lâm Hy. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, mặc dù cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Nhưng mà vừa rồi Địa Ngục Ma Long cảm giác được liên hệ trong đầu với Lâm Hy trở nên yếu ớt không chịu nổi, giống như một dây thép căng hết mức sắp đứt vậy. Tuy vẫn còn liên hệ nhưng không thể câu thông tự do. Thượng Quan Giao Tuyết cũng ngây người. Chẳng lẽ Lâm Hy đã cải biến chủ ý muốn thiêu đốt thọ nguyên hay sao? Đột nhiên sinh mệnh chi môn mở ra nhưng sau đó nhanh chóng đóng lại, rất giống như Lâm Hy trước khi ra cửa lại cải biến chủ ý quay đầu vào. Nhưng mà không biết vì cái gì Thượng Quan Giao Tuyết cảm giác có chút không ổn. Cách chương.